No room, you just said the beginning room.
Okay. Now you look in there in the day 15, we talk about the six afflictions and look in the liberation of the palm.
Giờ lớp mình đã học tới 6 phiền não căn bản, phần này đang nằm ở trang 62 với 63 trong sách Giải thoát trong lòng Tây.
Now that you will see that among the six affliction, first thing is he talk about the first thing is he talks about the six affliction. Among the first affliction is he talks about the attachment.
Và ở trang 63, trong 6 phiền não căn bản thì phiền não đầu tiên đó chính là tâm tham.
Okay, so now the here the attachment is the first. Now the here that you have to know the one thing. What does the exactly the Buddhism the saying about the attachment? What is the attachment?
Nên đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu ý nghĩa chính xác khi mà Đạo Phật nói về tâm tham thì tâm tham có ý nghĩa như thế nào.
Because the Buddhism it talks about the affection, attachment is affliction. Affliction means that which destroy our mental peace. That causes affliction.
Nên đầu tiên ở trong đạo Phật ấy, thì sẽ xem tâm tham như là một phiền não. Thì tại sao mình lại xem tâm tham như là một phiền não? Phiền não có nghĩa là gì? Thì phiền não có nghĩa là những cái tâm nào khi mà phát sinh trong 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 mình, trong tâm thức của mình ấy, thì sẽ phá hủy đi mất an lạc nội tâm của mình, thì những cái tâm tiêu cực như thế gọi là phiền não.
Okay, so now the here the one thing you should know that the one thing about the negative the afflictions. Negative afflictions are mean it means the which destroy the your the in the mental peace or the mental state. That's called the mental affliction. The first affliction it talks about attachment. What is the attachment? Generally, attachment is something it is not a love, very other than a love. Love and the attachment are the very big differences.
Dạ, nên những cái tâm nào khi mà phát sinh mà làm mất đi và phá hoại đi an lạc trong nội tâm của mình thì đều được xem là phiền não. Thì Đạo Phật xem tâm tham cũng là một phiền não. Bởi vì sao? Là bởi vì khi mà tâm tham nó phát sinh lên đó, thì nó sẽ phá hủy an lạc trong nội tâm của mình. Tham và yêu thương, bám chấp và yêu thương đó, hai cái tâm này nó hoàn toàn khác nhau.
So what is the main difference? You should know the what is the main difference between the attachment and the love. Love is the generally it comes that when you wish the happiness for the other, that's mainly the love. Attachment, the mainly you focus on the your own happiness, that is the attachment.
Tham lam bám chấp và yêu thương hai tâm này hoàn toàn khác nhau. Thì thầy giải thích điểm khác nhau giữa bám chấp và yêu thương. Yêu thương có nghĩa là mình hướng về một người khác và mình nghĩ cho lợi ích của người đó. Còn bám chấp có nghĩa là mình hướng về người khác và mình nghĩ về những lợi ích cho bản thân mình. Thì đây chính là sự khác biệt giữa tham lam và tham lam bám chấp và tâm yêu thương.
Now here the one thing you should know the one thing about it. Attachment is the mainly the as I told you before the when you focus on the something or the you are the own the things that is attachment. Sometimes when you call the love, it is not a love, it is an attachment.
Cho nên nếu mà chúng ta xem xét như vậy thì khi mà mình hướng về một đối tượng nào và mình phát sinh cái tâm chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân mình thì đó chính là tham lam bám chấp chứ không phải là yêu thương. Đôi lúc trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phát sinh cái tâm tham lam bám chấp cho bản thân của mình, tuy nhiên chúng ta lại gọi nó là yêu thương, là mình đang hiểu sai lầm và mình chưa có phân biệt rõ ràng giữa hai loại tâm này.
Okay, if you feel not inconvenience, can you turn on the video, okay?
Dạ, lớp học mình nếu không có gì bất tiện thì mình bật video lên ạ.
Right. So when you turn on the video, at least that I can understand that when you look at the face, at least I can understand that how much how you understand that my teaching.
Rồi, khi mà thầy nhìn thấy hình ảnh của các học viên thì thầy sẽ dễ dàng nắm bắt được là lớp mình đang hiểu bài như thế nào.
Okay, that the thing. Okay, now the here that what yeah. So that is the first point is the attachment. Okay, now the second, if you look at the, it's the anger. So anger, I don't have to talk about anger. You all know the anger. So that is the second, the negative affliction.
Và trong sáu phiền não căn bản thì phiền não đầu tiên chính là tâm tham, là thầy vừa giải thích xong về tâm tham. Và tâm thứ hai đó chính là giận dữ ở trang 64. Giận dữ thì đối với tâm giận dữ này thì thầy nói rằng có lẽ không cần phải giải thích nhiều, ai cũng có thể hiểu được giận dữ là như thế nào. Và một điều chúng ta cần phải hiểu ở đây,
One the important thing that you hear, the what should you know is that you should know is that when we talk about the attachment, when we talk about the anger, everything is about the mental affliction is almost like a mental some kind of a disease.
khi chúng ta nói về những phiền não căn bản, ở đây chúng ta có 6 phiền não căn bản, thì tất cả những cái tâm phiền não này chúng ta sẽ xem nó giống như là những cái căn bệnh ở trong tâm của mình.
It is some sort of the mental disease and it's kinds of the mental disorder. Okay, you can heal that.
Chúng ta hãy xem những phiền não căn bản này như là những căn bệnh trong tâm của mình, và một khi nó đã là bệnh rồi thì chắc chắn có cái phương thuốc để có thể chữa khỏi.
You can heal that and you can overcome it. So it is like a mental affliction. It's more like it talks about that. Like it is the important thing is at least when you come to the practice of Dharma, at least you have to understand it to how to control these negative emotions. This is the main part of the Buddhism.
Thì chúng ta hãy xem những phiền não này như là những căn bệnh trong tâm của mình, và hoàn toàn có được phương pháp để có thể chữa trị, thoát khỏi những cái chứng bệnh lâu năm này. Và khi mình đến với Đạo Phật và mình học hỏi những lời Phật dạy, thì chúng ta hãy cố gắng hiểu biết những chứng bệnh này là gì, những phiền não căn bản này như thế nào, và làm sao có thể kiểm soát và thoát khỏi những cái phiền não này.
So that's why the now you look at all this the mental disease. Okay, six mental disease. Now the first is attachment, second is anger.
Dạ, nên chúng ta hãy xem những phiền não căn bản này như những căn bệnh trong tâm của mình. Và nói về tâm bệnh thì mình có 6 loại bệnh trong tâm. Đầu tiên đó là tâm tham, và thứ hai là đang nói đến tâm giận dữ.
Anger.
Dạ, và thứ cái căn bệnh thứ hai mà chúng ta đang nói đến đó chính là giận dữ.
Sorry, third is the ego, đúng không? Third is the ego. Second is the anger, third is ego.
Dạ, căn bệnh thứ hai là giận dữ, và căn bệnh thứ ba là kiêu mạn.
Okay, now the ego is the one thing you should know that everyone have the ego.
Dạ, nói đến kiêu mạn hay mình thường hay gọi là ngã mạn, thì tâm ngã mạn thì ai cũng có.
Feels
Ai cũng chắc chắn đều cảm nhận được tâm ngã mạn của chính bản thân mình. Thì cái tâm xem trọng bản thân mình thì đó chính là ngã mạn.
Okay, everyone has that ego and that's why the ego is the one of the very much of the ego is the, okay, let me very simplify is what is the ego, okay, very simple way.
Dạ, thì bây giờ thầy sẽ giải thích một cách ngắn gọn để mình có thể nhận diện rõ ràng được như thế nào là ngã mạn.
When you think that I'm better than the other.
Khi chúng ta nghĩ rằng mình tốt hơn người khác.
Sometimes you can feel that doesn't mean that that is an ego, okay?
Thì lúc này cái tâm này không không phải là tâm ngã mạn.
Ego is almost like a look at your own capabilities. When you think that the only I can do it, that's a real ego, okay? I can do it, that is more like a confidence. Only I can do it, that's an ego, okay?
Dạ, khi mà nói đến tâm ngã mạn thì chúng ta thường sẽ nghĩ như thế này, nhìn vào một vấn đề nào đó mình nghĩ rằng chỉ có tôi mới có thể giải quyết được, chỉ có tôi mới có thể làm được, chỉ có tôi mới có thể làm tốt được. Thì với cái tâm mà nghĩ rằng chỉ có tôi như thế thì nó mới chính là ngã mạn.
So that is a really okay.
Thì cái tâm suy nghĩ như vậy mới thật sự chính là tâm ngã mạn.
So that's why you have to remember the always the one thing, okay? So ego can come with a lots of the different reasons. Without any reason, ego won't come. But whatever the reason, so when you build up the ego, these are most the reasons are the something very much of the stupid reasons, okay?
Thì tại sao chúng ta lại phát sinh tâm ngã mạn? Thì tâm ngã mạn có thể phát sinh với rất là nhiều lý do khác nhau. Cho dù Tâm ngã mạn phát sinh với bất kỳ lý do nào thì tất cả mọi cái lý do đó đó nó đều là những cái lý do rất là ngu xuẩn.
Let me tell you the one thing.
Thầy sẽ kể cho chúng ta nghe một điều thế này.
There are the three prisons, okay, in the prison, huh?
Dạ, có ba cái nhà ngục.
Sorry, there are prisoners, three prisoners talking in the prison.
Dạ, có ba người phạm nhân, ba người tù nhân ở trong một cái căn ngục, một trong một cái phòng phòng giam nói chuyện với nhau.
The first prisoner told that when he come to the prison, there is no the cars, there is no road next to the prison. That time the car cannot go. When he come the first time in the prison, they have to come by the bull cart and the horse chariot.
Thì người phạm nhân thứ nhất á, nói rằng khi mà tôi đến đây á, thì cái đường đường xá ngoài nhà tù á, thậm chí nó còn chưa có nữa, thì lúc đó xe ô tô không thể nào đi vào trong nhà tù. Lúc đó tôi đến đây là phải dùng xe kéo với lại đi bằng xe ngựa chứ không có đi ô tô như bây giờ.
Then the second prisoner told that when I come first time here, even the horse chariot and the bull cart cannot go. Only they have to come by the riding the horse. Horse chariot also cannot go. Second prisoner said that when he come first time in the prison.
Thì người phạm nhân thứ hai nói rằng khi mà tôi đến đây thì thậm chí là xe xe ngựa, cái cổ xe ngựa, xe mà ngựa kéo, xe ngựa đó nó còn không có vào được. Lúc đó muốn vào là phải tự cưỡi ngựa mà vào chứ không có đi xe được.
Then the what happened is the third prisoner said the one thing.
Lúc này thì người phạm nhân thứ ba mới nói như thế này.
Third prisoner said that the what is a horse? What is a car? He never saw horse. He never saw the car.
Thì lúc này người phạm nhân thứ ba này mới mới
Come
hỏi
on,
hai
what is ideas? Huh?
thì lúc này người phạm nhân thứ ba mới hỏi hai người kia là con ngựa là gì gì vậy, xe ngựa là gì vậy, ô tô là gì vậy, tôi chưa bao giờ nghe nói đến những cái danh từ này cả, hãy giải thích cho tôi với.
Third prisoner is becoming the building the ego and the trying to prove that he is the most senior the prisoner.
Thì cái người phạm nhân thứ ba này đang nói chuyện với tâm ngã mạn của mình. Anh ta đang cố chứng minh rằng anh ta là người vào đây sớm nhất, là người phạm nhân lâu đời nhất ở trong nhà ngục này.
Sometimes you can build the ego being the most senior prisoner. He was building the ego, proud of it.
Bởi vì đôi khi chúng ta cảm thấy thỏa mãn bởi vì mình là cái người lâu nhất làm một việc gì đó, giống như là người phạm nhân thứ ba, anh ta nghĩ rằng là một người phạm nhân lâu đời nhất ở trong cái nhà ngục này là một điều đáng tự hào.
So that's why that sometimes that because of the ego, that's why that when you talk, you exaggerate things of the what you have because of anger, because of ego.
Cho nên để bồi đắp cho cái bản ngã của mình, để bồi đắp cho cái tâm ngã mạn của mình thì thông thường mình hãy thổi phồng những câu chuyện mình nói với người khác.
There are three ladies, okay, traveling in the train.
Và có ba người phụ nữ đang đi ở trong một chuyến tàu lửa.
And the first lady wearing the gold necklace.
Người phụ nữ đầu tiên thì đeo một cái vòng chuỗi bằng vàng.
And the first lady just took out the gold necklace and threw it out from the train window.
Thì cái người phụ nữ đầu tiên này, cô ấy đeo một cái vòng chuỗi bằng vàng và cô ấy bỗng mới tháo cái vòng chuỗi bằng vàng nó ra và ném ra khỏi cửa sổ của đoàn tàu.
And the rest of the ladies told her, why you threw it? The first lady said that my husband bring me the lot of the gold necklace, but I have an allergy of the gold. I cannot wear it, so that's why I'm throwing it.
Thì hai người phụ nữ còn lại mới hỏi là tại sao cô lại ném cái vòng chuỗi bằng vàng đó ra ngoài cửa sổ. Thì người phụ nữ này mới trả lời rằng chồng của tôi tặng tôi rất là nhiều trang sức bằng vàng nhưng mà tôi bị dị ứng với vàng, đeo không được, đeo bị ngứa cho nên vứt đi.
Then the second lady threw the diamond necklace.
Thì lúc này người phụ nữ thứ hai á, cô ấy đeo một cái vòng chuỗi bằng kim cương á, thì cô ấy cũng tháo ra và ném đi.
Then the others got surprised. Why? Then the second lady, so exactly same. My husband bring me the lot of the diamond necklace, but I'm having the allergy of the diamond necklace. So that's why I cannot wear it, just I'm throwing it.
À, thì hai người kia mới hỏi tại sao cô lại vứt cái vòng chuỗi đó đi. Thì cô này cũng trả lời rằng là chồng của tôi cũng cho tôi rất là nhiều những cái vòng chuỗi kim cương, nhưng mà rất là tiếc là tôi lại giữ với kim cương nên thôi thà vứt nó đi.
So then the third lady said that I have an allergy of.
Thì đến lúc này đến lượt người phụ nữ thứ ba, tới lượt cô ấy khoe khoang, thì cô ấy nói là tôi bị dị ứng với.
Before finishing the sentence, there is a one man just fall on the ground.
À, thì lúc này cô ấy đang nói tới nửa câu thôi, tôi dẫn với chưa kịp dứt lời thì có một người đàn ông mà ngồi kế bên đó tự nhiên anh ta té xuống sàn của cái tòa tàu đó và ngất xỉu.
Few minutes, the man got to pass up. I mean, they become unconscious. Three lady throws the water on her face and they ask him the what happened.
Dạ, thì trong vài phút thì người đàn ông này giống như là bất tỉnh vậy, thì ba cô gái này cảm thấy lo lắng nên dùng nước nó vẩy lên mặt của anh ta, lay anh ta cố gắng để làm cho anh ta tỉnh dậy.
Then the dead man said that I have an allergy of the exaggeration talk. Whenever I hear the exaggeration talk, I have an allergy of, I pass out.
Nên người đàn ông này lúc này người đàn ông này tỉnh dậy thì mấy cô gái đó hỏi là anh bị gì vậy? Thì người đàn ông này mới trả lời rằng tôi bị dị ứng với mấy đứa bốc phét, mỗi lần nghe bốc phét là tôi bị xỉu như vậy.
Same thing, because you exaggerate the things because of the ego. Because you want to prove that you are the much, much, much more superior than everyone. No?
À, cho nên là mình vì tâm ngã mạn của mình chỉ để bù đắp cho cái sự thỏa mãn của tâm của mình thôi, nên thường mình hay thổi phồng những câu chuyện mà mình kể với người khác.
Ego's problem don't stops here.
Nên là cái câu chuyện, cái vấn đề của bản ngã nó không có dừng lại ở chỗ đó.
When you get angry, immediately you will feel unhappy.
Rồi khi chúng ta tức giận, lập tức mình sẽ cảm thấy bất an và không vui.
When you develop the ego, immediately you will not feel unhappy. You started to enjoy it.
Nhưng mà khi cái tâm ngã mạn nó đã trỗi dậy rồi á, thì mình sẽ không có thấy bất an hay là không vui như vậy đâu. Mình sẽ cảm thấy rất là thỏa mãn, rất là thích thú và như thế đi tiếp.
Then second thing, then you start to compare
Rồi sau
yourself.
đó, rồi tiếp tục sau đó thì mình lại so sánh bản thân mình với người khác.
Then you hold the what the good things you have, it will become the valueless when you start to compare.
Và khi mình bắt đầu so sánh bản thân mình với người khác thì tất cả những gì tốt đẹp, những điều may mắn mà mình đang có được nó dần dần trở nên mất giá trị và mình cảm thấy là mình không bằng được với người khác.
You start to compare with the others. Oh, I have this.
Yeah, mình
He,
bắt đầu
I have a one watch, and the he or she have the two watch. You will only when you have a one way watch, because of the ego, use yourself. You will try to compare with the you and the person who have the two watch.
À, cho nên là khi mà tâm ngã mạn nó đã trỗi dậy rồi thì mình mong muốn cái gì của mình cũng là nhất, cũng là tốt nhất. Nên lúc đó bắt đầu mình so sánh với người khác. Mình có một cái đồng hồ, mình lại so sánh với lại người có hai cái đồng hồ thì thấy là mình ít đồng hồ hơn người ta rồi đó. Thực tế là mình thấy như vậy. Cho nên bắt đầu mình cảm thấy buồn và bắt đầu mình những cái thứ mình đang có nó dần mất giá trị.
That is how what happens, okay?
Đó là những gì mà trong thực tế là tâm trí mình đang diễn ra như vậy.
So that is how what happened, and this is the comparison. Okay?
À, cho nên là tâm ngã mạn nó sẽ khiến cho mình đem so sánh bản thân mình với người khác.
Okay, so that is a comparison idea. That comparison idea, what happens? That comparison idea. What that happens with that the comparison idea that what happened it gives you your own the happiness and the joy.
Yeah, và đầu tiên là mình phát sinh tâm ngã mạn và sau đó mình lại đem so sánh bản thân mình với người khác. Từ cái chuyện so sánh đó là mình dần đang giết chết những cái an lạc trong tâm của mình.
So that's comparison idea comes because of your ego. When you develop the ego, then you compare. That is what happens.
À, thì cái việc so sánh đó nó khởi nguồn từ chuyện là mình mình phát khởi ngã mạn trong tâm của mình, tại vì ngã mạn mình muốn là mình phải phải nhất, cho nên mình mới đem so sánh, nên là từ ngã mạn nó bắt đầu so sánh rồi nó phát sinh ra rất là nhiều cái điều tiêu cực khác.
So now you look at your old unhappiness, whether it's related with the anger, whether it's related with the attachment, or whether it's related with your ego.
À, cho nên là thầy thầy hướng dẫn lớp mình là chúng ta hãy xem xét lại tất cả những cái điều bất hạnh hay là những đau khổ hay là những phiền não trong tâm mình, những điều khó chịu trong tâm mình từ xưa đến giờ, thì nó có liên quan đến tâm tham lam hay có nó có liên quan đến tâm giận dữ hay nó có liên quan đến tâm ngã mạn hay không.
Or fourth one, the ignorance.
Pardon me.
Ignorance, the fourth one. Whether it's related with the ignorance, that is the fourth one.
Yeah, và thậm chí chúng ta hãy xem là những cái đau khổ và phiền não của mình từ xưa đến giờ nó có liên quan đến vô minh hay không. Vô minh là loại phiền não thứ tư, nằm ở trang 66 à.
Right now, the today you just learned the disease. These are the diseases you should learn. How to treat that comes later. Okay, first you understand the whole kind of the mental disease. Yeah,
Yeah,
the
ở trong
disease. Okay, that's called the affliction in Buddhism term.
Yeah, ở trong phần này chúng ta sẽ học và hiểu được những căn bệnh trong tâm của mình trước. Thì chúng ta đã sẽ biết được những căn bệnh đó và cái cơ chế hoạt động của những căn bệnh này rồi. Thì phần ở phía sau mình sẽ bắt đầu học phương pháp nào để có thể đối trị và chữa khỏi những căn bệnh này. Thì phần này chính là phần 6 căn bản phiền não.
Simple way, let me ask you one question. Do you have an attachment? Do you have
Yeah.
a ego? Do you have an ignorance?
À, cho nên thầy sẽ hỏi lớp mình một câu rất là căn bản như thế này. Lớp mình, các học viên mình có nghĩ rằng mình có tham lam không ạ? À? Mình có nghĩ rằng mình có giận dữ, có ngã mạn hay là có vô minh hay không?
You are yes, I have one good news and one bad news. What you want to listen?
Nếu mà mình trả lời là có thì thầy có một tin tốt và một tin xấu, muốn nói cho lớp mình biết, mình muốn nghe tin nào trước ạ? À?
Bad news is that if you have all this, you mentally you will suffer
Yeah, tin xấu đó là một khi mà mình còn có những cái phiền não này nè, mình còn có tham lam, giận dữ, kiêu mạn hay là vô minh đó, thì chắc chắn mình sẽ còn phải chịu khổ dài dài vì những cái tâm phiền não này.
lot. Good news is that you can treat it.
Và tin tốt đó là mình hoàn toàn có phương pháp để có thể chữa khỏi những cái căn bệnh này.
There's a treatment.
Có nghĩa là có cách đối trị, có phương pháp để chữa khỏi bệnh.
Where you can get the treatment.
Thì mình đi đâu để mình tìm ra được cái cách chữa bệnh đó?
You can get treatment in Zoom.
Mình có thể lên Zoom để mình tìm cách chữa bệnh.
So this is the thing. The first thing is that you have to know the one thing. Biggest problem with the patient. What is the biggest problem with the patient?
Nên chúng ta cần phải hiểu một cái điều căn bản như thế này là một cái người bệnh nhân thì có cái vấn đề lớn nhất là gì?
Biggest problem with the patient, biggest problem with the sick person is not knowing they are sick, not accepting they are sick, feeling they are completely fine, then you cannot treat them at all.
Một vấn đề lớn nhất của người bệnh đó là người bệnh sẽ không có chấp nhận rằng mình đang mang bệnh. Khi mà không biết mình đang mang bệnh và không chấp nhận mình đang mang bệnh thì sẽ không có cái cơ hội nào để có thể chữa khỏi bệnh tình.
When the mad person,
Khi mà một người điên.
because one mad person, the biggest problem with the mad person is that they're not knowing they are mad. That is the biggest problem with the mad person.
Và một người điên sẽ không có tự nhận rằng mình đang bị điên đâu. Đó là cái vấn đề lớn nhất của người bị bệnh điên.
When the mad person, knowing they are mad, when the crazy people, knowing they are crazy, are so close to the Buddhahood, okay?
Nếu mà một người điên biết mình bị bệnh điên thì cái người thì chắc là sắp thành Phật rồi.
So same thing when you are patient, when you, the patient who knows that the patient, sick person who knows they are sick, then the only the treatment can be, they can be treated. So that's why here they talk about the disease, and that today you have to learn that you're mentally sick.
Khi một người bệnh đã biết mình bệnh và hơn nữa là người bệnh này chấp nhận mình đang bị bệnh thì khi đó tất cả những phương thuốc cứu chữa nó mới bắt đầu có hữu hiệu, người này mới bắt đầu chịu uống thuốc để chữa bệnh. Cho nên là ở phần này chúng ta sẽ học về những căn bệnh trước, mình nhận diện được những căn bệnh trong tâm của mình thì cái phương pháp cứu chữa nó sẽ đến ở phần sau.
Okay, now still you feel you're perfect mentally.
Dạ, đến bây giờ thì lớp mình có còn nghĩ rằng mình đang hoàn hảo nữa hay không ạ?
Okay, if you feel mentally imperfect, so I told you the good news and bad news, okay?
À, nếu mình biết và mình chấp nhận rằng mình đang không hoàn hảo, mình có tâm bệnh thì thầy có tin tốt với tin xấu như là đã nói khi nãy.
If you feel that you're mentally perfect, you don't have all these of the negative egos and all those things. I also have one good news and bad news.
À, nếu mà trong lớp của mình có học viên nào mình trả lời rằng mình nghĩ tâm của mình không hề có bệnh gì cả, mình hoàn toàn là hoàn hảo đó, thì thầy cũng có một tin tốt và một tin xấu đó, nói cho mình nghe.
Will tell you when you feel that you're mentally sick.
À, nếu mà mình nghĩ rằng mình trong tâm mình là hoàn hảo rồi đó, thì thầy sẽ nói cho mình nghe.
Okay, so now we finish the six negative affliction. Four, we're finished. No attachment, anger, ego, ignorance. Then the view, the wrong view. Okay.
Vậy cho nên là thầy đã nói bốn cái phiền não căn bản rồi. Đầu tiên là tham lam, thứ hai là giận dữ, thứ ba là tâm ngã mạn, thứ tư là vô minh, và kế nữa đó là tâm kiến chấp sai lầm, quan điểm sai lầm.
What is the worst, the wrong view?
Vậy thì cái quan điểm sai lầm, cái quan điểm sai lầm nào là tồi tệ nhất?
Thinking the self is permanent, okay? Thinking the self, you will remain the forever, okay?
Cái tâm mình nghĩ rằng bản thân mình sẽ như thế này mãi mãi, sẽ giống y hệt như vậy, là không thay đổi gì cả, nó y hệt như thế này và nó cứ tồn tại mãi mãi. Nghĩ như vậy đó là một cái quan điểm sai lầm tồi tệ nhất.
That's why that you think that you will do it tomorrow. Because you will think that you remain forever.
Cho nên là nếu mà mình nghĩ rằng mình cứ y như vậy hoài thì tất cả những cái việc làm hay là dự định gì của mình đều trì hoãn. Nghĩ rằng ngày mai làm cũng được, ngày mai làm cũng được. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ rằng mình cũng sẽ y hệt như vậy rồi, có thay đổi gì đâu, nên đâu cần phải gấp gáp làm việc để làm gì.
Remain forever at all. You should know that.
Tuy nhiên là ở trên cuộc sống này thì không gì có thể y hệt với nhau, tồn tại y hệt mãi mãi được. Điều gì nó cũng thay đổi, đó chính là cái quy luật.
They all have that biggest of wrong view is that the thinking that I remain the things will remain forever. Nothing will remain forever. That is a wrong view, is a one of the negative affliction. Okay.
Cho nên là nếu mà mình còn chút suy nghĩ nào rằng có cái gì đó nó tồn tại y hệt mãi mãi, hoặc là tất cả mọi thứ xung quanh nó sẽ không có thay đổi, hoặc là bản thân mình cũng y hệt như vậy, tương lai rồi cũng sẽ không thay đổi gì cả, nếu mà còn một chút xíu suy nghĩ nào đó như vậy á, thì đó chính là cái quan điểm sai lầm tồi tệ nhất mà thầy đang nói đến.
One thing will remain forever. Only one thing remain forever.
Chỉ có một điều có thể tồn tại y hệt mãi mãi.
What is that?
Đó là điều gì ạ?
That
Thầy nói mình hãy suy nghĩ tìm ra điều đó.
Okay, that is the this week, I mean the one practice. Okay, I told Esther to just find the one thing which will remain the forever. Okay.
Có một điều nó sẽ không bao giờ thay đổi, nó sẽ tồn tại y hệt như vậy mãi mãi á, thì đó là điều gì? Thì tuần này bài tập ở nhà là mình hãy tìm cho ra điều đó.
Okay, now you look at the sixth negative affliction. Sixth negative affliction is that doubt. Okay, we call the affliction doubt. Affliction doubt is thinking there is no Buddha, there is no law of the karma. Okay.
Và phiền não thứ sáu đó chính là tâm nghi. Nghi là nghi ngờ. Thì cái tâm nghi là một phiền não khi mình nghi ngờ rằng trên đời này không có tam bảo, trên đời này không có Phật, trên đời này không có nhân quả, thì cái tâm nghi như thế là tâm phiền não.
Now, among them, what is the worst one? Among the six, the worst one with the first four is the worst. Okay? Attachment, anger, ignorance, ego, these are the worst. Okay?
Và trong sáu tâm phiền não căn bản này thì những cái phiền não nào nó là tồi tệ nhất, thì bốn cái phiền não đầu đó là tham lam, giận dữ, kiêu mạn với lại vô minh. Đây là bốn cái phiền não căn bản tồi tệ nhất.
You get it?
Thầy hỏi lớp mình có hiểu được phần này không ạ?
Okay, these are the rules. So that's why these are the rules, and what you have to do is the one thing. What you have to do is the one thing, and you have to look into the you and the things that you have to see, the which is very strong inside you, the anger or ignorance or the ego or attachment, what is the most strong inside you? You have to look into that, okay?
Cho nên khi mình đã học và hiểu được về các cái phiền não căn bản này thì cái phần áp dụng đó, nó là mình phải quán chiếu, mình phải chiêm nghiệm bản thân mình để xem cái loại phiền não nào ở trong 6 loại này là mạnh nhất, tham lam hay là giận dữ hay là kiêu mạn vân vân, là cái phiền não mạnh nhất ở trong tâm của mình.
This
Và đây cũng chính là bài tập về nhà trong tuần này của lớp mình.
Okay, you got it. No, this is the this week homework. Okay, this week homework, and you have to do that. Okay.
Nên tuần này bài tập về nhà là chúng ta hãy tìm xem ở trong tâm mình loại phiền não nào là mạnh nhất.
Okay, so this is the most important thing. Okay, what you have to do is that, okay, you have to look at that, and now you have to check in that. That is more like a diagnosing the your mental state. Okay.
Nên phần thực hành quan trọng khi mình học đến phiền não căn bản đó là xem ở trong tâm của mình loại phiền não nào là mạnh nhất. Mình hãy quan sát và mình hãy tìm ra cái điều đó trong tâm của mình.
Because now whatever you call the unhappiness, whatever you call the stress, whatever you call the anxiety, this root causes all these six negative afflictions, a root cause.
Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày của mình, những lúc mà mình xem là bất an hoặc là căng thẳng hoặc là lo âu vân vân thì tất cả mọi cái xáo trộn đó nó đều khởi nguồn từ các cái loại phiền não căn bản này mà thôi.
If you have a $1 million lottery, if you win a $1 million lottery, what will you do?
Nếu mà mình trúng số có được 1 triệu đô la thì mình sẽ làm gì?
First thing is, what will you do is that now this question, now the it triggers the attachment. Okay, in the real, when you end with the $1 million, it will trigger the first thing is your attachment.
Nên khi mà cái câu hỏi này mình vừa nghe xong á, mình nghĩ tới chuyện là nếu mà trúng số được 1 triệu đô la thì mình sẽ làm gì á, thì cái việc đầu tiên mà cái câu hỏi này nó làm là nó đã kích động một cái tâm tham trong trong mình rồi.
That attachment, okay. If that attachment, okay, that attachment, you are not knowing the one thing with that attachment, one the negative side of that attachment, okay.
Nên khi mà vừa nghe xong câu hỏi này, chưa biết câu trả lời là gì, nhưng mà cái câu hỏi này, cái việc làm đầu tiên của nó là nó đã kích động một cái tâm tham ở trong 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 tâm mình rồi. Thì khi mà cái tâm tham như thế này nó đã được kích động thì nó sẽ có một cái hiệu ứng như vậy.
He is the one master, and he used to go the bake the food with the he's bake the food, and he's you know the Buddhas asked the old monks and that they have to go to the baking bowl. He went to the baking the food with the baking bowl and which had a lot of the holes, and sometimes when you get the food drops out from the bowl because of the food, the baking bowl is have a leakage.
Dạ thì thầy nói rằng chắc là lớp mình biết là từ thời Đức Phật á, Đức Phật có dạy cho các thầy các vị đệ tử, các thầy tu sĩ là đi khất thực. Thì khi mà đi khất thực, xếp hàng để đi khất thực thì cầm cái bình bát để đựng thức ăn, thì ở thời của Đức Phật thì cái bình bát nó sẽ có những cái lỗ dưới đáy để khi mà bỏ thức ăn vào, nếu mà có nước thì nước nó sẽ hoặc là một phần thức ăn thừa nó sẽ rơi ra khỏi những cái lỗ đó, thì cái đó là theo truyền thống.
And the king saw that. The king is a student of that great master, and the king offered that master the golden.
Thì khi mà có một thầy đang khất thực mà cái bình bát nó bị lủng một lỗ, thì thức ăn nó bị rơi ra, thì ông vua ông thấy có một thầy đang cầm cái bình bát nó bị lỗ, có lỗ thì ông vua này ông mới cúng dường cho vị thầy đó một cái bình bát bằng vàng.
When the master was going with that golden bowl baking the food, and the thief saw.
Thì khi mà ông vua cúng dường cho vị thầy đó cái bình bát màu vàng, thì có một cái tên trộm đứng gần đó, nó nhìn thấy được cái bình bát màu vàng.
And several nights the thief was thinking, day and night thinking how to steal that golden bowl. And the one night he went to the master place.
Nên trong suốt vài ngày thì tên trộm này nó suy nghĩ làm sao để có thể trộm được cái bình bát bằng vàng của ông thầy kia. Nên đến một đêm nọ thì nó lẻn vào nhà của vị thầy.
In the middle of the night, when he entered the master's room and he searched here, they could not find the golden bowl. While he was searching that golden bowl, the master to wake up because he's making quite noise when looking for that golden bowl.
Thì đến một đêm nọ thì tên trộm này nó mới đột nhập vào trong nơi ở của vị sư này, và bắt đầu nó lục tung hết chỗ này đến chỗ kia để tìm ra cho ra được cái bình bát màu vàng đó, và nó vẫn tìm không ra. Tuy nhiên trong lúc tìm thì nó đã đánh động làm vị sư này tỉnh dậy.
When the thing in the middle of the master wake up and told the thing that I know you come to steal the golden bowl. The golden bowl is under my bed and take it and let me sleep. Then the thief looked under the bed and he saw the golden bowl. He just took it and the master told the close the door. When he took it and while he was going to close the door, master immediately fall asleep.
Thì khi vị thầy tỉnh dậy thì vị thầy nói rằng tôi biết ông tới để tìm cái bình bát màu vàng, thì không cần phải tìm nữa, cái bình bát đó đã đang nằm ở ở dưới giường của tôi rồi, ông hãy lấy cái bình bát đó mà đi đi. Khi đi ra thì nhớ đóng cửa lại. Thì tên trộm nó lập tức nó đến dưới giường và nó lấy cái bình bát bằng vàng và đi ra và đóng cửa lại. Thì sau khi cửa đã đóng xong thì vị thầy này lập tức nằm xuống và ngủ liền một giấc.
So after the mastery fall, then the after the several days later, after the several days later, that thief came to see the master.
Và sau đó vài ngày nữa thì tên trộm này nó lại đến tìm vị thầy.
And the thief bring the golden bowl back to the master and told the one thing.
Và tên trộm này cũng đem theo cái bình bát màu vàng đó đem trả lại cho vị thầy và nói với thầy như thế này.
He told the one thing that with this golden bowl, after I steal for you, several days I could not sleep. When I was going to sleep, I was thinking, who will come and steal this golden bowl from me? So that's why I could not sleep at all. How come you sleep very well after I took the golden bowl?
Thì tên trộm nói với thầy tôi trả lại cái bình bát màu vàng cho thầy. Khi mà tôi mang nó về thì suốt mấy ngày tôi không có ngủ được. Tôi hồi hộp, sợ rằng sẽ có người cũng đến trộm cái bình bát bằng vàng của tôi. Nên tôi không biết là trong cái thời gian mà thầy giữ cái bình bát bằng vàng, tại sao thầy có thể ngủ ngon được mỗi tối.
After I steal that, before I steal it, still I could not sleep. I was thinking, I should have this golden bowl, thinking that, and I could not sleep at all. I feel like this golden bowl is a really ghost.
Thì tên trộm nói với vị thầy đó là trước khi mà trộm cái bình bát á, thì vẫn không ngủ được, tôi phải tìm cách để làm sao trộm được cái bình này. Sau khi trộm cái bình bát thì tôi vẫn không ngủ được, sợ có người đến trộm mất cái bình bát bằng vàng của tôi. Tôi nghĩ là cái bình bát này nó có vấn đề, nó bị nguyền rủa rồi.
Actually, it's not a problem of the golden. Actually, it's attachment. That is the problem.
Thật sự chiếc bình bát bằng vàng đó nó không có vấn đề gì cả, vấn đề nằm ở trong tâm, vì tâm tham và bám chấp mà của tên trộm mà thôi.
Master have that golden bowl. Master don't have the attachment to that golden bowl.
Còn nhà sư thì tuy là giữ chiếc bình bát bằng vàng nhưng mà không có bám chấp vào cái bình bát đó nên không có vấn đề gì cả.
So that's why Master could sleep with the golden bowl well, without golden bowl also well.
Cho nên là cho dù là có hay là không có chiếc bình bát bằng vàng thì nhà sư vẫn có thể ngủ ngon mỗi tối.
So this is what happening with your life.
Nên là điều tương tự như vậy nó đang xảy ra trong cuộc sống của mình.
When you get attachment to something, everything, when you have it, still you will be not happy. Without it, still you will be not happy. That's the attachment function.
Khi mình đang tham lam hay bám chấp vào điều gì đó thì kể cả không có nó hay là đã có nó thì mình vẫn không thể nào ngủ ngon được, mình không yên tâm được, nên đó là cái điều tồi tệ mà cái tâm bám chấp nó gây hại cho mình.
With your not attachment, with your real love, you will be happy with it. Without also, you will be can be happy.
À, nếu mà mình bỏ đi cái tâm bám chấp và tham lam này, thay vào đó là mình có được cái tình yêu chân thật, tình yêu đích thực, thì khi đó cho dù có được cái thứ mà mình yêu thích đó, hay là không có thứ mình yêu thích đó, thì mình vẫn có thể an lạc.
So that's why the Buddha say the attachment is the root of the, I mean, the that is the attachment, that's why it's called the affliction. But always encouraged to love, not to get attached.
Cho nên tham lam bám chấp nó là gốc rễ để sinh ra rất là nhiều cái điều tồi tệ và nhiều đau khổ, nên Đức Phật đã dạy rằng tham lam và bám chấp nó chính là gốc rễ dẫn đến đau khổ. Nếu mà mình biết thay thế tham lam bám chấp đó bằng tình yêu trong sáng và chân thật, thì mình sẽ không phải chịu những cái điều bất an nhiều như thế.
So now come back to the question. When you're having the $1 million, when you win it, if you have to attach that 1 million with it, you will be not happy. Without it, also you will be not happy. Like that golden ball, okay?
Dạ, cho nên là khi bây giờ mình quay trở về với câu hỏi của thầy khi nãy á, là khi mình trúng số được 1 triệu đô thì mình sẽ làm gì á, thì cái câu hỏi này nó đã kích động một cái tâm tham trong trong tâm của mình rồi á, thì mình hãy xem 1 triệu đô đó giống như cái bình bát bằng vàng kia, không có thì cũng phiền, bây giờ có rồi á, thì cũng sẽ bị phiền mà thôi. Cho nên là một khi tâm tham nó đã khởi lên rồi á, thì kéo theo nó chính là buồn phiền và đau khổ.
Stop the recording. Okay.
Thầy nói mình ngừng ghi âm ạ. Có thể bây giờ mình sẽ trả lời rằng khi mà có tiền được 1 triệu đô thì chắc chắn mình sẽ đi từ thiện, mình sẽ giúp đỡ người nghèo, sẽ giúp đỡ những người bệnh, vân vân. Mình nói rằng mình đi giúp người ta rất là nhiều. Tuy nhiên đó là những cái câu trả lời khi mình chưa có tiền. Nếu mà có đúng 1 triệu đô mà tiền tiền tươi bắt đầu bỏ trong tay mình rồi, có tiền thiệt rồi, thì chắc chắn mình sẽ không có quyết định làm chuyện đó đâu. Lúc đó mình sẽ có rất là nhiều dự định cho bản thân, mình sẽ không có đi từ thiện đâu. Thầy biết mình sẽ làm như vậy, mình sẽ thay đổi.
When I ask you, what will you do one with the $1 million when you win? No, lot of other things you will say, oh, I will do this, go temple, give the food for the poor. I know that you will say, but the real $1 million comes around of you. That time, if attachment comes, then your mind will get completely changed. Okay. Same thing, this project approved several millions euro will going to approve from the European Commission. But still, my determination same, I will do it free. That thing I would charge. Even the European Commission government is going to support the project. My Dharma service will be always free.
Cho nên nếu mà hỏi rằng mình có trúng số 1 triệu đô thì mình sẽ làm gì? Mình nghĩ bây giờ thì không có tiền, mình sẽ nghĩ mình sẽ đi từ thiện, sẽ đi cúng dường vào trong chùa. Mình nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà khi có tiền thật trong tay á, thì mình sẽ thay đổi, mình sẽ không có nghĩ như vậy đâu. Tuy nhiên đối với lại dự án mà thầy vừa mới chia sẻ với lớp của mình á, thì nó sẽ có được một khoản đầu tư khá là lớn từ các nước ở châu Âu, nên nhưng mà thầy vẫn kiên quyết là khi mà đóng góp vào trong dự án đó là đóng góp về Phật pháp hướng dẫn cho mọi người thực hành thiền, thì đó luôn luôn lúc nào cũng là những sự đóng góp miễn phí từ thầy.
Okay, so that's the thing. Okay, that's the thing. Attachment is something like that. When the attachment comes, then your mind says everything will get changed. Okay, but the one thing you should know, when the attachment comes, your mindset will change, but you cannot be the happy like that golden ball. Okay,
Pardon,
Attachment comes, you cannot live with the happy, as
yes.
I with the golden ball story. You know, thief have the attachment hold of that golden ball, and he cannot achieve the happiness. Even he achieved that the golden ball. Master can be still happy with the golden ball. Without the golden, those master don't have that attachment to that golden ball.
Nên khi mà mình có một cái tâm tham, một tâm bám chấp nó đã phát khởi rồi, nó đã được kích động lên rồi, thì nó sẽ thay đổi bản thân mình rất là nhiều, và khi đó mình sẽ không có dự định, mình sẽ không có dự đoán trước rằng mình sẽ hành động như thế nào khi mà cái tâm tham nó đang chi phối mình đâu ạ. Thì khi mà còn bám chấp á, thì mình sẽ còn bất an, cũng giống như là tên trộm kia vẫn còn bám chấp vào cái bình bát bằng vàng, nó sẽ bất an và không ngủ được. Còn vị thầy kia tuy là có cái bình vàng nhưng mà không bám chấp, không tham lam, thì vẫn có được an lạc, vẫn ngủ ngon được vào mỗi buổi tối.
Okay, now the anger, I think that you will know the anger. No, I don't have to talk too much. No. Whenever you get angry, you will not have enough.
Và kế đó nữa là tâm giận dữ. Tâm giận dữ thì chắc là ai cũng đã hiểu được về cái tai hại của tâm giận dữ rồi. Khi mình giận dữ thì không thể nào mình vui vẻ được.
Now let me get ego. I will explain the one small thing about the ego. Okay.
Thì đối với tâm ngã mạn thì có một điều thầy sẽ chia sẻ thêm.
Look into your cell
Mình hãy nhìn vào trong điện thoại di động của mình.
and which is your favorite your cell phone during the
Thì ở trong điện thoại của mình chắc là có rất là nhiều ảnh mình tự chụp, thì ở trong các ảnh tự chụp đó thì mình thích nhất là tấm nào?
When you look at your cell phone and what's your the favorite photo of yourself? 50%. It don't looks like you at all in the reality. Okay, that photo you will look much younger, more bright, more color. I mean, the more white. Okay.
Thì bây giờ mình xem ở trong cái điện thoại của mình tấm ảnh nào mà mình thích nhất á, thì bây giờ mình chọn ra được tấm ảnh đó rồi, thì bây giờ chắc chắn 50% mà là tấm ảnh đó không có nhìn giống mình ở ngoài đời thật đâu. Tấm ảnh nó sẽ trong tấm ảnh nó mình sẽ nhìn trẻ hơn, tại vì trong tấm ảnh đó nó đã được chỉnh sáng rồi, chỉnh hết tất cả mọi cái thể loại để khiến cho cái tấm ảnh nó nhìn rất là rực rỡ. Mình nhìn ở trong tấm ảnh nó đẹp hơn là ở ngoài đời của mình.
You like it because of your ego. You look so nice. That's what it makes you happy because of your ego. You will keep it, but in the 50%, you don't look like it at all.
Tuy là mình biết rằng là tấm ảnh nó đã được chỉnh lại để cho nhìn đẹp hơn á, mình biết là nó sẽ không có giống với mình ở ngoài đời thật đâu, tuy nhiên mình vẫn thích nó, tại vì mình nhìn đó mình thấy bản thân mình đẹp hơn mà, thì ai lại không thích. Cho nên là dù là biết là không phải giống y hệt của mình ở ngoài đời thật, nhưng mà mình vẫn thích, là do bản ngã của mình. Mình thích mình nhìn lúc nào cũng tươi đẹp như vậy.
One time I was invited for the tea, lunch or dinner, one lady. In that lady, I saw the one photo. I thought that is her daughter. Then I told her, is it your daughter? She told me, no, that's her.
Thì có một lần thì thầy đến dùng bữa tại nhà của một người quen á, thì ở trên tường cô ấy có treo những cái ảnh chân dung, thì có một cái ảnh nhìn rất là trẻ và còn rất là đẹp, thì thầy chỉ cái bức ảnh đó, thầy hỏi đây có phải là con gái của cô hay không, cô ấy trả lời không 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 phải là con của con đâu, đó là ảnh của con.
Like a daughter, don't look like a whore at all, but still she keep and feel happy with it because of ego.
Thì nhìn thì giống là con gái của cô ta, mà thật ra đó là ảnh của cô ta, mà bởi vì cái ảnh đó trong cô ta nhìn rất là trẻ và còn còn đẹp, cho nên cô ta vì thích bức ảnh đó cho nên vẫn treo để ở trong nhà. Đó là do bản ngã của mình vẫn thích mình lúc nào cũng nhìn trẻ và đẹp như vậy.
So that is the thing. Okay, now you will see the your level of the ego. Okay.
Cho nên mình hãy tự nhìn lại bản thân của mình để xem cái tâm ngã mạn của mình nó như thế nào.
Okay, so that is the one thing that I always have to remember the one thing. Because of this, sometimes you it makes so difficult to accept the reality and the truth.
Và nên vì bản ngã cho nên đôi lúc mình nó khiến cho mình khó chấp nhận được những sự thật trong cuộc đời.
Because evil want to own the faith.
Bởi vì tâm ngã mạn nó chỉ chấp nhận những cái điều giả dối mà thôi.
Someone tells you you look so nice. You look very young.
Có nếu có người nói với mình rằng mình nhìn rất trẻ, rất đẹp á, thì mình lại thích nghe như vậy.
What will be your reaction?
Thì khi mà có người nói với mình như vậy thì mình sẽ phản ứng như thế nào?
You will start to like that quote.
Thì mình sẽ thích những cái câu nói như vậy hơn.
It doesn't matter whether it's true or wrong. It doesn't matter it.
Bởi vì cái câu nói đó nó đúng hay sai thì thật ra không có quan trọng lắm đối với mình.
That's why that you are living with the lots of the fake things, with the lies. Because ego is like that. Ego is based on the, everything is on the lie. So that's why that you started to believe and that you feel the comfortable with the lie. So that's why that you cannot achieve the happiness. Happiness only comes from the understanding the reality and the truth.
À, cho nên những gì mà tâm ngã mạn nó yêu thích đó, nó chỉ yêu thích những gì mà trái với lại thực tế thôi. Những cái điều mà nói rằng mình trẻ, mình đẹp này, mình tốt này, vân vân á, thì tuy nếu mà điều đó nó không có đúng với lại thực tế, nhưng mà cái tâm ngã mạn nó vẫn thích và nó được xây dựng ở trên những cái điều mà không đúng với thực tế. Vì nó xây dựng trên những gì không đúng với thực tế cho nên nó chỉ mang đến cho mình phiền não và đau khổ mà thôi. Còn nếu mà mình muốn thật sự vui vẻ và hạnh phúc đó, thì mình phải phải sống đúng với thực tế, chỉ có đúng với sự thật đó, thì nó mới mang cho mình được an lạc thật sự.
Okay, thank you. To understand right time to stop it's also important.
À, nên
Understand
thầy
stop the class is also important.
dạ và hiểu được một thực tế rằng lớp học của thầy luôn kết thúc đúng giờ, nó cũng là một điều quan trọng. Thầy sẽ dừng buổi học ở hôm nay ở đây.
Okay, thank you. Come on, hang up light.
Thank you very much.